Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Thanh Hùng kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM hàng tuần vào lúc 5 giờ với nghệ sĩ Bích Ti. Và trong chương trình này, kính mời quý vị thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943 để góp ý trong chương trình. Nhã Quyên, Thanh Hùng và kính gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên. Và Bích Ti cũng mong quý thính giả thân thương dành chút thời giờ quý báu ngày hôm nay. Chắc trời bên đây cũng rất là đẹp, thì quý vị gọi vào để mà đóng góp chương trình cũng như là cho những ý kiến về cái trường hợp của bà Lý Lê ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ, số phone của đài một lần nữa 214-341-5943, 214-341-5943. Kính mời quý vị gọi vào góp ý cho bà Lý Lê 214-341-5943. Không biết là vị thính giả đang trên đường dây này có đồng ý với anh Hòa hồi nãy là chọn con tim hay là nghe lý trí.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ, hello. Xin kính chào chị.
Hello.
Dạ.
Dạ, thính giả yêu yêu dấu, dạ, lại dấu tên.
Dạ, dạ vâng.
chị dấu tên phải không chị?
Dạ, cô Bích Ti và Nhã Quyên và anh Thanh Hùng ơi, đừng chơi nhạc lâu quá, uổng quá, show này đang hot mà.
Oh, dạ, 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 dạ. Ok, đâu, thank you chị dấu tên.
Thay vì 8 ý, giờ thế thà 7 ý thôi nha. Cô Lý Lê ơi, cô Lý Lê 52 tuổi, không phải là cô 25 tuổi, đó, number one. Con bé gái đó, nó đã thiệt thòi, nó mất tình cảm của cha lắm rồi, bây giờ đừng để nó mất mẹ và mất cái tiền và mất cái tình giữa mẹ và cái người đó sẽ mất. Chắc chắn là tình sẽ mất và tiền sẽ mất theo đấy. Nhưng mà cái anh kia nói là anh nói hết ý rồi, anh nói đầy đủ hết ý rồi. Nhưng mà bây giờ cô 52 hay là 25, đó. Con bé này nó còn khôn hơn mẹ rồi đó. Rồi chừng mẹ tỉnh táo tí. Mẹ quen 6 tháng. Chứ không phải là mẹ ở 6 năm. Nếu mà mẹ ở 6 năm với người ta thì nó khác. Mà này mẹ mới quen 6 tháng. Cảm ơn cô Bích Ti nhiều nhá. Cảm ơn cô yêu dấu. À lại dấu tên nó quên. À, cảm ơn anh Hùng Nhã Quyên.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ. Cảm ơn chị giống tên.
Dạ vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều chị nha. Dạ vâng chị.
Dạ, số điện thoại của đài một lần nữa kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho bà Lý Lê trong bức thư ngày hôm nay 214-341-5943, 214-341-5943. Có thể là mỗi chúng ta sẽ có những cái ý kiến riêng trong bức thư này. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho bà 214-341-5943.
Dạ vâng.
Quý vị cũng có thể gọi vào để cho mượn tiền giúp cho bà. Xin dạ mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ vâng.
Hello.
Hello.
Dạ, xin kính chào.
Gọi lên là tại vì thấy cái anh Hòa đó, ảnh giải thích quá là hay.
Dạ.
Rất là đúng, rất là chính xác. Cho nên chị muốn gọi nói là cái chị Lý Lê đó nên nghe đi. Tại vì cái anh đó nói rất là đúng. Vậy thôi. Còn ý kiến gì nữa thì anh đã nói hết rồi. Nhưng mà rất là hay.
Dạ vâng.
Dạ, chị nói vậy thôi. Cảm ơn mấy người nhiều nha.
Dạ, dạ vâng, chị có dấu tên nữa không chị?
Chị có dấu tên nữa
không? Dấu luôn đi, dấu luôn đi.
Dạ vâng.
Dấu tên luôn.
Dạ vâng, cảm ơn chị Bảy lúc nãy và cảm ơn chị Tám. Dạ.
Chị Bảy. Dạ, thay không đặt tên.
Dạ vâng. Dạ, xin kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
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 Hello. Dạ, xin chào chị.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Dạ, xin chị cho biết
dạ,
tên ạ.
Dạ, em đồng ý với là anh Hòa hồi nãy luôn đó chị ơi. Em
dạ,
cũng
dạ.
Nói là chị Lý Lê đó là những cái lời anh Hòa nói là đều đúng hết rồi đó. Cho nên là mình cũng lớn tuổi rồi thì mình cũng coi lại không có tình yêu mà thật, chân thật mà tới giờ này đó chị. Cho nên là tiền đồng tiền đi trước thôi. Cho nên là chị phải cẩn thận. Dạ, em chỉ có như đó thôi. Em cũng giấu tên luôn.
Oh, bây giờ chị Chín.
Dạ, chị Chín đã gọi ra.
Dạ vâng, cảm ơn chị Chín ạ. Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Điểm Riêng cùng với nghệ sĩ Bích Ti. Dạ vâng, quý vị có những ý kiến tham gia để đóng góp vào cho chị Lý Lê về cái vấn đề mà có nên cho vay cho người tình vay hay không, và nếu có vay như vậy thì có nên làm giấy tờ rồi để mà làm chứng để sau này khỏi cái vấn đề gì gọi là khúc mắc vấn đề tiền bạc. Nhưng mà là trong cái vấn đề mà cho người tình để vay mượn tiền thì gặp sự trở ngại bởi cái sự mà can thiệp của con gái của mình, thì tất cả nãy giờ là đều đồng ý là thôi thì yêu thì tình yêu là chính, nhưng mà tiền bạc tới 10 lần thì thôi thì mọi cái đều phải là ngân hàng vay. Nhưng mà ở cái vấn đề cái chỗ mà cô con gái này 19 tuổi đang học đại học, thì cô con gái của chị Lý Lê thì cũng đang can ngăn mẹ như vậy, thì không biết cái sự can ngăn này thì có làm đi, có mất đi cái tình cảm giữa mẹ con hay không. Đó, đây cũng là một cái vấn đề nữa. Nhà quý vị một lần nữa với số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin quý vị một lần nữa đóng góp vào chương trình để chúng ta giải tỏa những cái thắc mắc coi như là nỗi ưu tư của chị Lý Lê trong về vấn đề cho bạn tình mượn tiền. Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello, xin mời vị thính giả. Dạ vâng.
Hồi nãy chị có gọi lại đó, nhưng mà chị mới nghe và giống như vậy nè, cái cô đó thì cái anh đó ảnh vô chưa có mấy 6 tháng mà ảnh đã làm cho mất lòng mẹ con như vậy rồi. Đáng lẽ đó, nhưng mà ảnh thương thật lòng á, thì ảnh phải làm sao cho mẹ con hèn cộng luôn ảnh vui vẻ. Còn nếu mà như vậy á thì thấy không có thật tình rồi, thì cho nên cái chị đó chị cũng nên suy nghĩ lại. Không nên mất luôn tiền mà mất luôn đứa con của mình luôn, tại vì nó sẽ mất tình cảm con mẹ con hồi nào giờ uổng lắm. Tại vì mình á là mình phải đặt con của mình trước, rồi sau đó mình mới tới cái chuyện tình cảm của mình là mới thôi. Mà bây giờ chưa gì con mẹ con đã không có vui rồi thì như vậy thì cũng phải suy nghĩ lại như vậy thôi. Em chỉ có ý kiến vậy thôi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, số điện thoại của đài. Dạ, số điện thoại của đài một lần nữa 214-341-5943, 214-341-5943. Ngoài những vị thính giả gọi vào cũng đều đồng ý theo cái cách là không nên cho mượn tiền. Nhiều khi cũng có những vị thính giả khác mà kia có thể cho mượn tiền sao không anh Anh Hùng? Nếu như anh
có cái cách nào mà nói
đúng rồi, đúng rồi.
Mà không bị giận.
Dạ đúng rồi, cái vấn đề cái mấu chốt của câu chuyện này là dẫu biết rằng chúng ta sẽ không cho mượn tiền đó, tức là theo lời khuyên của chị Lý Lê, nhưng mà nói như thế nào, cách xử lý ra làm sao để cho vẫn giữ được cái tình cảm đó mà tiền ta vẫn còn và tình yêu thương giữa mẹ con cũng vẫn còn như xưa. Đây là một cái mấu chốt của vấn đề mà phải nói là cũng hết sức là khó thưa chị.
Có lẽ cái cô này cổ thương anh này quá cho nên anh cổ thấy đây là cái vấn đề phải không anh Thanh Hùng?
Chắc là vậy.
Nhưng mà cô Lý Lê này, cô cũng có hỏi chúng ta là cô nói là bây giờ có nên làm giấy tờ không?
Yeah.
Tức là khi mà mình cho người nào mượn tiền á thì là mình có một cái tờ giấy cho mượn tiền, lỡ sau này người ta quỵt tiền á mình đem ra tòa, thì cô hỏi là mình có nên giữa hai người yêu có khi mà mượn tiền nhau có nên làm cái tờ giấy đó hay không, mà làm như vậy thì nó có bị ảnh hưởng gì đến cái chuyện tình cảm hay là không?
Dạ yeah, vâng đó. Cái này hay đó chị. Dạ vâng, rất là hay đó. Thưa quý vị, đây là một cái chi tiết mà chúng ta đáng lưu ý trong cái câu chuyện của chị Lý Lê, rất là hay. Bởi vì khi mà làm giấy tờ như vậy, chứng tỏ là chị Lý Lê cũng đưa ra cái lý lẽ của mình để mục đích để làm sao mà khi mà 2 năm rõ 10, yêu là yêu nhưng mà làm phải làm giấy tờ. Nếu mà giả sử trong quá trình mà làm giấy tờ để mà cho vay mượn tiền mà phía anh kia anh có sự phản ứng thì từ đó chúng ta càng dễ hiểu hơn. Phải không thưa chị Bích Thi?
Ví dụ như mình làm giấy tờ thì phía người yêu của chị Lý Lê này sẽ hỏi một câu, nếu biết thì nói chị nếu rồi, nếu ông ta hỏi một câu bộ em không có tin anh hay sao mà phải làm giấy tờ,
thì phải xử lý làm sao đây?
Yeah. Thì chị Lý Lê phải trả lời như thế nào?
Trả lời như thế nào đây? Yeah.
Đó, để cho khỏi mất lòng.
Dạ điều đó đúng gì? Sao tin được? Thật sự trong cái mà muốn mày dễ mất tình cảm nhau nhất là cứ đi mượn tiền. Mượn tiền mà đặc biệt là mới quen nhau có 6 tháng thôi thì cái việc này
cái thời gian nó cũng chưa có đủ để mà có một cái gì đó hết sức tin cậy thôi. Bởi vì ngay cả nếu trường hợp là chồng mà chính thức là cái chuyện đó là một vấn đề khác.
Đúng ông rồi. Chồng chính thức ổng mượn tiền mình cũng nghi đó đó Thanh.
Không, đã là chồng thì bao giờ đi mới mượn tiền, gọi là income chung rồi.
Cũng khó lắm anh, mặc nhiều khi ông chồng á, ổng không phải đi mượn tiền mà ổng mượn lại tiền của ổng cũng khó lấy ra nữa chứ.
Ổng khó lấy tiền lắm, một
tiền
đồng
của
cũng
ổng
được
đó.
Đó.
Lấy cũng khó mà xin được mời vị thính giả
khi... Dạ vâng, xin mời vị thính giả
thân nghe. Dial your operator.
Dạ vâng, xin quý vị có thể gọi lại đài 214-341-5943 214-341-5943 để góp ý trong cái bức thư ngày hôm nay. Thật sự thì trong cái vấn đề này là cái mượn tiền giữa hai người với nhau thôi, nhưng mà cái vấn đề mà mượn tiền nhiều khi là cái vấn đề rất là tế nhị, nhiều khi ngay cả trong gia đình bạn bè. Xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Hello.
Xin mời vị khán giả lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ, xin kính chào cô.
À, tôi giấu tên đi. Bây giờ tốt hơn, không cho mượn tiền, không làm giấy tờ cho chắc ăn. Không cho mượn tiền luôn, không làm giấy tờ luôn. Đừng nói cầm tờ giấy cậu đòi ai. Khó lắm. Tiền đưa ra quá vô lắm. Tôi nói mà cha, quý vị nha, tiền mình giữ thì của mình, đưa quyền người ta của người ta, đưa quyền người ta là của người khác.
Dạ. Trời, không biết hôm nay một chị giấu tên đó, chị mở hàng. Chị mở hàng thì ai cũng mất chị giấu tên cho nên hy vọng kỳ tới đừng có giấu tên nữa.
Ta là quyền người ta, tiền của mình là quyền mình đó. Bữa nay khó đòi lắm.
Dạ,
cầm tờ giấy cũng khó đòi lắm. Bạn tôi kìa, tôi thấy cầm tờ giấy còn khóc lên khóc xuống nè.
Dạ
vâng, dạ cảm ơn cô.
Dạ,
đưa ra tòa rồi ta làm ăn lộn hay là sao rồi bị ta giật ổng rồi sao, ta giật ổng rồi ổng giật lại mình rồi sao.
Dạ,
khó lắm
dạ.
Cô ơi
dạ.
Tôi xin nha chàng.
Dạ,
nhưng mà chị như vậy thì bà Lý Lê bà phải hy sinh cái mối tình của bà phải không ạ?
Không, tình xong bây giờ đặt tiền vô trong đó, tình đặt tiền là tình lương gạt.
Dạ,
chị nói câu cũng hay á, tình lương gạt.
Gần 80 tuổi rồi cô, cô FT gì đó.
Dạ.
Hôm nào cũng gọi ai, mẹ nha cô này cô cho ông nó mượn 100.000 vô lý quá à. Đặt tiền tình là lương gạt.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Thanh Hùng và Nhã Quyên xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, chào cô Bích Ti, chào anh chị nha.
Dạ vâng, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, cho em giấu tên luôn đi.
Trời ơi, đừng giấu nữa, trời ơi, Bích Ti đâu không, đừng giấu nữa.
Dạ, nãy giờ mà cháu nghe, cháu không có biết câu chuyện, nhưng mà cháu lái xe thì cháu nghe mọi người ý kiến đó, rồi anh Hùng tóm tắt lại câu chuyện đó. Thì đối với ý kiến của cháu á, thì như thế này nè, chuyện tình cảm rất là khó nói, thì chỉ có một mình cái cô đó cổ biết giải quyết như thế nào thôi. Thì tình trường nó cũng là chiến trường, thì nếu như cổ có tình cảm mà cổ muốn giữ cái tình yêu đó của cổ thì cổ phải liều. Còn nếu mà cổ muốn giữ tiền mà muốn có con thì tất nhiên là cổ phải hy sinh. Thành thử ra là cái quyền quyết định vẫn là ở nơi cổ, còn ý kiến mọi người thì cháu thấy cũng đều đúng. Tại vì đồng tiền nó liền khúc ruột, con cái mình cũng không bỏ được. Nhưng mà con lớn rồi nó đi học xa nhà, thì nhiều khi cổ cũng cần cái tình cảm, cái điều đó cũng rất là cần thiết ở cái xứ Mỹ này. Thành thử ra mỗi người cho một cái ý kiến thì con thấy rất đúng. Nhưng mà đứng về phía mà cái phương diện mà cuộc sống rồi tình cảm rồi tiền bạc thì cái gì mình cũng cần hết. Thành thử ra cổ là người sẽ đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất. Nhưng đối với con thì mình thích cái gì thì mình mua cái đó. Mình muốn cho mượn nhiều hay ít thì đó là cái quyền của mình. Mình muốn được cái gì nhiều thì mình phải hy sinh cái đó hoặc là cái khác để mình được cái mình muốn. Đó là ý kiến của cháu đó cô Bích Ti ơi.
Dạ, cô Bích Ti nghe rồi. Và bây giờ tức là cháu nói là cái sự quyết định dĩ nhiên là của cô Lý Lê này rồi. Đó, nghĩa là bây giờ cô phải một là cố hy sinh con hoặc là cố hy sinh cái người yêu này, như phải không? Đó, thì chỉ
hoặc
có cố biết là bên nào nặng hơn thôi.
Hoặc là cô vẫn có thể được tất cả. Cô có thể hy sinh một ít tiền để có được tình yêu.
Tức là cho thay vì cho 100 mượn, cho 100 ngàn đồng mượn thì cô có thể cho vài chục ngàn đồng cũng có thể được, đúng
con
không?
Thì con không biết cái số tiền bao nhiêu, nhưng mà tùy theo cái mối quan hệ.
100 ngàn.
Cái đó thì nó quá nhiều rồi.
Uh-huh.
Cho nên cổ phải xét lại cái tình cảm của cổ với ổng đến cái mức nào. Và cái số tiền đó cổ có thể biết để ổng làm cái gì hay không. Thì đó là ý trong của con đó, cô Bích Tị.
Trong lúc mà cái vụ COVID-19 này hay là COVID Vũ Hán này ra đó, thì ổng nói ổng mượn gấp. Mà chỉ có cái lần này là ổng có thể ổng làm ăn, mà nếu mà không được lần này thì ổng không làm được nữa. Thì khi mà Bích Tị nhận được cái lời tâm sự này, Bích Tị nghĩ ngay là bây giờ bên này cũng có nhiều người họ đi mua khẩu trang lắm. Khẩu trang với những cái đồ mà mặt gì đó mà đó những cái đồ mà để cho mình chống cái COVID bây giờ đó. Đó. Yeah. Thì Bích Tị nghĩ rằng bây giờ họ đặt có bên các nước khác, chắc là bên Trung Hoa đó, China đó, họ đặt nhiều lắm. Đó thì họ mua một bán 10, ví dụ đặt bên China có chừng 50 sen một cái khẩu trang thôi, về bên này bán 2 đồng một cái khẩu trang á, thì nó lời gấp 3 lần rồi còn gì nữa, đúng không? Thì có lẽ vì cái vụ đó mình không dám nói ra, nhưng mà có lẽ ông sẽ dùng cái tiền đó ông mua cái khẩu trang đó. Đó, bởi vì ông là một nhà buôn bán và là một dân business mà. Đó thì ông không bỏ lỡ cơ hội để ông làm được.
Hoặc là con có một cái suy nghĩ, một cái hướng khác. Ví dụ như bây giờ mình nói về phía suy nghĩ của người Việt Nam mình, thì con cái gia đình là quan trọng. Mình có tiền thì mình sẽ có tất cả. Cho nên không có người yêu này thì mình sẽ kiếm người yêu khác. Cái gì mình cần thiết hơn thì mình phải giữ. Dạ.
Đúng rồi.
Dạ cảm ơn. Uh-huh.
Đó là ý kiến của con. Chứ còn viết giấy viết tờ nó cũng chẳng có làm được cái gì hết đó cô Bích Tị. Cho nên cổ phải xét về cái mặt tình cảm thân thiết đến cái mức nào giữa cổ với ổng. Mặc dù 6 tháng nhưng nếu có tình cảm với nhau, với cái mức độ thân thiết sâu sắc để mà có thể chăm sóc nhau cho đến tuổi già, thì con nghĩ là cổ hy sinh thì cũng đáng. Nếu như mà cổ biết được cái ý định làm ăn của ông rõ ràng cụ thể như thế nào. Còn nếu mập mờ thì tất nhiên là say no liền tức thì.
Dạ. Dạ cảm ơn chị.
Rồi.
Dạ, rồi cảm ơn cô Bích Tị, cảm ơn anh chị.
Dạ.
Dạ cảm ơn em nhiều lắm.
Vị thính giả trên đường dây, hello. Hello, xin kính chào ạ.
Hello.
Hello. Xin mời vị thính giả lên tiếng.
Hello. Xin...
Hello.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả lên tiếng giùm ạ.
Xin mời còn vài phút cuối của chương trình, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Hello.
Anh tắt giùm cái radio thôi anh.
Đổi cho tôi nói chút nha. Dạ cái vâng. Cô nào nãy nó đặt tình cảm nặng đó, không tiền chết, không tình, cô chết, không chết đâu cô ơi. Dẹp tình cảm qua đi, tình cảm mà đặt gì tiền nặng quá dẹp đi.
Dạ.
Dạ, dạ.
Xin đổi cô tên bé tên nha. Không tiền chết, dạ. Không tình cảm không chết đâu.
Dạ. Tức là bác nói là không tiền thì chết, nhưng mà không có tình cảm thì không có chết ạ. À. Vâng.
Dạ. Mình đặt tình cảm là ông nói là không thật tình, là nói thẳng nha.
Dạ.
Mượn đàn bà mà mượn 100 ngàn nó phải chuyện dễ. Xin chào nha cô.
Dạ vâng, cảm ơn chị một lần nữa. Dạ vâng ạ.
Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello. Xin mời vị thính giả lên tiếng.
Dạ vâng, xin vị thính giả lên tiếng giùm cho Nhã Quyên và Thanh Hùng ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ vâng, có lẽ là thời gian của chương trình của chúng ta cũng đến đây cũng...
chỉ còn có vài phút phải không Nhã Quyên?
Dạ vâng, có.
Dạ, không biết ai trên đường dây thì xin mời lại đi.
Rất là nhiều vị thính giả gọi vào. Xin được mời vị thính giả khác trên đường dây. Hello.
Hello.
Xin phép vị thính giả tắt giùm cái radio ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ xin kính chào, xin cho biết quý danh.
Anh Andy, anh nói riêng quyết về chương trình hết giờ rồi.
Dạ vâng, dạ, xin mời anh Andy ạ.
Ok, đây là anh chia sẻ kinh nghiệm luôn. Anh muốn nói trước ngay tức thì, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Anh đã từng bị người yêu dịch 30 ngàn. Mà đi ra tòa cuối cùng không được gì hết. Anh quen cô ta là 5 năm trời. Thì cô ta open cái business làm nào thì anh thấy ok, tình trong 5 năm thì chưa bị hiểu nhau rồi. Rồi xin mở hỗ trợ làm business, anh ấy đi cho mượn tiền 30 ngàn để làm ăn. Rồi sau khi làm một thời gian khoảng 1 năm làm ăn thấy không được, sau nữa rồi cuối cùng quỵt luôn. rồi là trầm cảm cũng chia tay luôn.
Dạ anh ơi, anh nói đang chuyện của anh hay là của ai vậy anh?
Anh ước gì mà cái thời gian nhiều thì anh nói rất dài, nhưng anh nói rất là ngắn gọn thôi. Cho đó anh học một kinh nghiệm trong cuộc sống rằng á, tiền bạc phân minh ái tình chứ có tình yêu là tình yêu, tiền bạc là tiền bạc. Vì á, nếu một khi mà tiền bạc dính vào á, người mình rất là nặng về tình cảm. Người Việt Nam mình cái văn hóa truyền thống cha mẹ dạy như vậy rồi, mình coi nhiều lúc bạn bè giúp đỡ nhau vài chục ngàn là chuyện nhỏ, nhưng mà mình cho mượn tiền nó vô tình cuối cùng nó mất cái tình cảm của mình rồi, mất cái tình yêu, mất tất cả, mất cả tiền, mất cả tình yêu. Mà cuối cùng ở Mỹ đây em đi ra court ra tòa, cuối cùng họ nói không có tiền làm gì được họ. Nói giờ ok, nó không có tiền làm sao thì ra court rồi cũng chỉ chịu thôi, mà cuối cùng mất cái tình cảm luôn. Thành ra nếu mà mình á là có mình là người kinh doanh, mình có đầu óc, mình kinh doanh, mình có chiến lược là mình mượn tiền. Còn mà mượn tiền á, hoặc là nếu mà có tình cảm với nhau thì mình mượn tiền rồi cho người đó đứng tên trong business của mình để nó chắc ăn làm cho người khác á, tức là make easy cho hai người. Đó anh là khuyên như vậy. Chứ còn mà ví dụ ông ta mở business thì có gì add tên của ta vô trong cái business đó, đó là để làm niềm tin với nhau thôi, cái sự tương kính tôn trọng lẫn nhau thôi,
đó là làm cái sự niềm tin với nhau.
Dạ
anh thấy nó mắc rối lắm, nó không những tiền bạc thì nhiều lúc mình có thể làm lại được,
nhưng mà tình cảm không thể làm lại được. Cho đó mình mất cả tiền mà mất cả tình cảm.
Vâng,
ngắn một chữ thôi.
Dạ.
Dạ, anh ơi như vậy mình xin ô bạn mà anh. Xin ô ngay từ đầu.
Dạ vâng. Còn 1-2 phút cuối mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào. Dạ vâng.
Dạ, dì Tư phải không?
Dạ, dì Tư.
Dạ phải rồi.
Dạ, cuối cùng thì dì Tư cũng gọi vô được đó.
Dạ, gọi vào hốt của chó.
Quá gọi lắm. Thế thôi thùng vừa nay đang đông khách quá chừng luôn.
Dạ, dạ vâng, dạ vâng, đây là đề tài rất là nóng bỏng. Dạ.
Dính vô tiền bạc nó vậy đó dì Tư ơi.
Dạ, dì Tư có ý kiến gì không ạ?
Cũng khó rỡ quá à. Kêu là những niềm tin muốn nói mà khó khăn quá chừng luôn.
Dạ.
Dạ.
Khó lắm, người ta mới lên cho mình để gỡ tiếp. Ai cũng nô hết, thấy cũng tội nghiệp. Mà ai giúp hết được tiền nó cũng giúp theo. Mình, dạ, dì Tư cũng có đôi lời mau mau để em phải hết hà, hết giờ tích đi.
Dạ.
Khuyên bỏ dì Tư ra rìa đó.
Dạ.
Dì Tư rồi sao? Dì Tư sao đây? Dì Tư có cho mượn không?
Ý dì Tư sao ạ?
Dì Tư nói, dạ dì Tư có hỏi cái cổ cô Lý đó có thương thật tình rồi phải không? 6 tháng đây nè, thấy rõ ràng chưa? Nếu như vậy thì anh cho em Hùng đi lời chung 100 ngàn. Cho em 50 ngàn đi, giấy tờ bằng thẳng. Anh có chiếc xe, em có chiếc xe thế chung nhau, đứa nào mà phải không phải chiếc xe nó cũng đỡ vốn được.
Rồi dì Tư cũng là nhà làm thương mại đó nha, con cháu dì Tư làm thương mại đó. Rồi
bây giờ nếu mà nô hết tuần thì cổ không buồn, mà chết hết thì cổ không biết đâu mà góp lại tiền. Giờ không phải dễ mượn đâu, với tiền 100 ngàn á.
Dạ.
Do tăng mượn không có giấy liền đâu. Dạ. Nếu bây giờ hỏi cô Lý có thương thật không? Mình hỏi cái tim mình đi, có thương thật rồi thôi bây giờ.
Không, nhưng mà thương một chiều nó khác cái gì Tư ơi. Thương thật để biết rồi, thương thật như bên kia họ có thương thật mình không đã. Ở bên nào lỗ?
Dạ đúng rồi. Hỏi cái tim của mình trước bây giờ hỏi người ta. Có yêu thật cho em Hùng đi. Nói anh em cũng tin anh, nói cho anh cho đi hai người điều Hùng. Anh có lời nghe biết đi, có cái lý hay quá mà phải mua khẩu trang bán lời bao nhiêu bao nhiêu, thấy ham gì Tư cũng thấy muốn lời theo.
Dì Tư chung không? Dì Tư chung.
Dì Tư thôi không? 30 ngàn.
Tiền ra khó lắm. Nếu mà biết thấy cái tiếng nói dì Tư là quá trung thành. Tài vừa tới đây rồi, nó không có được. Bây giờ nói là anh có tin em thương anh mà không, còn em cũng có tin anh thương mà thôi, hai đứa mình Hùng đi. Anh 50 ngàn, anh 50 ngàn. Anh làm cái gì rồi cho em biết, anh đứng tên em nữa. Em biết là thật tình là ta thương mình, nhá. còn mà mình mà chửi lấy 100.000 ra không dễ đâu Betty.
Dạ đúng rồi.
Dạ nhức đầu lắm. Thẳng thắn
dạ
thôi.
Vừa nhức đầu vừa mất tình cảm nữa, đứa con nó lại giận nữa, nó nhìn mẹ nữa.
Lấy tình cảm trở lại nha cô Lý Lê ơi. Con của mình thì anh nói ngọt tại cháu đừng có buồn mình nữa gì mẹ hỏi con mà chứ đâu phải giờ mẹ một cái tiền của cha con làm mẹ làm đúng rồi nhưng bây giờ mà hỏi con ý kiến con có tên con thật mẹ anh biết hỏi con không có tên con mà mẹ đâu có hỏi con gì nói ngọt lại nói đi rồi từ từ rồi mình tạo tạo lại cái tình thương đó hai bên cũng không nhiều mất bên ông bạn mình mấy tháng nay cũng không mất rồi bên con cũng không mất luôn. Dạ đâu mình ăn giữa mình chờ ăn lời. Ai làm gì lạ mình chờ ăn lời. Chị thích lắm, chị Tư thích lắm, có cái lời ăn là được rồi.
Cảm ơn chị Tư.
Rồi chị Tư nói đứng giữa ăn lời nha. Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tư rất nhiều ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Tư rất nhiều ạ.
Đã thương rồi mù quáng hết. Mà con khó cũng được á chứ bỏ tình chắc khó bỏ đó tôi nói thật đó rồi bây giờ ra đi vậy thôi nha chị có đôi lời đó
dạ vâng
dạ
rõ ràng trên bàn cho
dạ dạ. Cảm ơn chị Tư rất nhiều và cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ngày hôm nay có rất nhiều quý vị thính giả đã gọi vào góp ý cho chương trình và cứ và người nào cũng nói là ý kiến giống anh Hòa, đó là cái hay ở chương trình ngày hôm nay.
anh Hòa đi đâu
người ta nói là mỉm cười mới mệt, giận hờn mới mệt, mỉm cười thì không
mỉm
mệt,
mỉm cười không có mệt.
Dạ mượn tiền không mệt, cho mượn mới mệt. mượn xong thì không mệt, trả nợ mới mệt, cho nên
mà mượn mà không trả thì càng mệt nữa.
Dạ. Không có cái người mượn không trả thì họ không mệt, nhưng mà cái người không được trả rất mệt. Cho nên xin mời cô Bích Tì đúc kết chương trình.
Cái chuyện này thật sự ra cái người bà con ở Bích Tì cũng đã học kinh nghiệm rồi, cũng học một bài học cũng đáng đời, đáng giá lắm rồi. Và khi mà họ đã bị như vậy thì họ có nói lại cho con cháu là chớ có cho mượn tiền, mình cho luôn thì được. À, thì ai mượn tiền mình á thì mình nói mình có tiền á, mình cho một ít thôi. Ví dụ họ nói cho mình mượn 500 đồng, cho họ mượn 500 á thì mình có chừng 100 đồng thì mình cho quách luôn 100 đồng thì vẫn còn giữ được cái tình cảm bạn bè hay gì gì đó, thì cho mượn như vậy thôi. Còn nếu không có, nếu quả thật không có thì mình từ chối ngay. Chứ mà cho mượn rồi á, nếu mà cho mượn 500 đồng luôn, họ mượn 500 mình cho hết 500 thì cũng như vậy đó, là coi như mình mất hết bạn bè mà họ cũng sẽ không trả cho mình đâu, ít có người trả lắm. Nhưng mà Betty thật sự trong đời Betty có một cái kinh nghiệm cách đây chừng hai mấy năm. Betty có một cái chị bạn rất là quen mà hồi đó mấy chị em hồi bé ở Việt Nam thì chỉ là hơn mình cũng 10 tuổi là thì là hai gia đình thân lắm, coi như ở sát vách nhau rất là thân thương, mà gia đình chị là bố mẹ từ đầu đến cuối là phải nói là ăn chay trường, mà bà cụ đó thì hồi đó bác ấy đẻ được 10 đứa con trai gái có đầy đủ hết mà. Đó thì gia đình cũng buôn bán thôi. Đến khi qua đi gặp lại thì chị mở một cái tiệm ở dưới Dallas ấy, ở cái hồi đó chị ở Houston. Thế thì mấy chị em gặp nhau lại thì mừng lắm. Chị có mở một cái tiệm giống như 7-Eleven đó. Thì hồi đó chị có nhờ vợ chồng Betty đó, Hùn, nghĩa là không phải Hùn, cho chị mượn hình như là có 10.000 đồng thôi, 10.000, cách đây mấy chục năm rồi. Thì đây là cái kinh nghiệm. Nhưng mà phải nói là được những người tử tế thì cũng khó lắm. Thế khi chị làm được cũng được mười năm, thì chị bị phá sản. Chị bị phá sản thì chị cũng báo cho biết trước, chị báo là bây giờ cái buôn bán không được, chị phải đi mua qua tiểu bang khác, chị làm ăn mà bây giờ chị chưa có tiền, thì khi nào chị có tiền chị sẽ trả lại cho vợ chồng của Betty. Thì giữa chị em thân thiết thì mình cũng thương cảm, chị thấy chị làm ăn mà bị như vậy thì lỗ lá thì mình cũng thương, mình cũng bảo thôi được rồi, mà mình cũng đâu có đến nỗi nào đâu, mình cũng đâu có đến nỗi mà mình phải cần cái 10.000 đồng nó ngay lập tức đâu. Thế thì Betty nói thôi được rồi, chị khi nào chị có thì trả tụi em cũng được. mà đúng là trời thương. Cái gia đình họ phước đức ấy, cái gia đình người ta đạo đức ấy, dù người ta túng quẩn bao nhiêu, đến lúc mà người ta có tiền lại thì người ta trả tiền lại cho mình đàng hoàng. Thì sau đó khoảng hơn một năm, chị gọi điện thoại lại, chị báo bây giờ chị có tiền rồi, bây giờ chị gửi trả cho lại cho em. Thì như thế nào bày chị để chị ký, chị nói thằng con ký cái check chị trả lại cho em. Và chị lại trả thêm cho Bích Ti thêm 500 đồng tiền lời nữa. Khi mình tưởng là mất rồi chứ, vì sao này thấy chị gọi lại như vậy thì chị trả lại cho mình rất là đàng hoàng. Mà chị bảo mượn cho em cả 10 năm rồi mà em không lấy đồng nào. Thôi bây giờ cháu nó đi làm có tiền, nó chị không đi làm nữa, nhưng mà cháu nó đi làm, nó ra kỹ sư, nó làm có tiền, thành ra chị vẫn nhớ món nợ của em, chị trả lại cho em thêm, tức là cái coi như cái trả thêm với Ti 500 đồng tiền lời trong đó. Với Ti bảo thôi cái tiền này em không lấy đâu, em đã hứa là gia đình mình thân lắm mà, coi như chị em với Ti không lấy, thành ra tôi chị cứ trả đúng cho em 10.000 đồng như vậy thôi. Tức là có họ trả mình là mình vui rồi, mình đâu có cần lấy tiền lời nữa đâu. Thì với Ti nói rằng cái tùy cái gia đình, tùy cái con người mà mình đối xử với nhau đó, thì là mình hên xui và mình gặp những người tử tế. Còn cái trường hợp của bà Lý Lê này đó, mới quen nhau được mới có mấy 6 tháng thôi mà thật sự ra cái tình cảm nó cũng cần lắm, nhưng mà giống như một người thính giả vừa rồi gọi vào nói là cái tình á nó cũng cần thiết, nhưng mà cái tiền bạc thì phân minh, mà ái tình thì mình phải dứt khoát. Đó là một anh gì đấy mới gọi, anh nói như vậy. Thế mà không tiền thì chết, mà không tình thì là cũng không chết. Cái bác cũng gọi bác nói như vậy. Bích Ti cũng đều đồng ý những cái ý kiến của quý vị là như vậy. Thì còn chị Tư nói là bây giờ mình hùn chung thì mình có thể, bà Lý Lê có thể, mình thử thôi, cái này mình thử thôi, theo xem thử cái tình cảm của ông, của người yêu của mình nó đối với mình như thế nào. Lúc đầu mình cũng thử là bây giờ đó cho hùn 50-50 đi, nếu mà anh làm cái gì ấy thì có tiền lời thì em cũng có thể chung lại với anh để coi ông trả lời như thế nào. Cái đó là cái vấn đề thử làm thôi. Mà nếu ông ta bằng lòng á, thật sự là bằng lòng mà mình không muốn chung, mình cũng có nhiều cách để mà mình từ chối lắm đó, mà không mất lòng đứa con mình nữa, thế không ạ? Đó, mình Bích Ti nghĩ là bà Lý Lê sẽ có nhiều cách để mà lấy cớ này cớ nọ, nhất là lấy cớ của người con gái của mình ra, nói là em thì em muốn chung với anh như vậy đó, nhưng mà sau khi mà anh nói bằng lòng rồi thì em nói với đứa con em thì con gái em nó lại không bằng lòng, bởi vì đây có tiền của bố mà, bố nó trong đó nữa đó, bố nó để lại cho con nó chứ không phải một mình tiền em, thành ra nó cũng có cái quyền sở hữu trong cái vấn đề tiền bạc của bố nó để lại nữa, thấy không? Đó, thì cái chuyện đó Bích Ti nghĩ là sẽ không mất lòng mà mình thử lòng được cái ông người yêu này. Mà nếu thật sự ra theo Bích Ti thì Bích Ti thấy là nếu mà ông ta vì ông thương mình hoặc là ông gắn bó với mình tình cảm thì trước giờ mà vì vấn đề tiền bạc mà ông ta lạt lẽo với mình thì mình thấy là ông ta chỉ là lợi dụng trong vấn đề mình thôi, trong vấn đề tiền bạc mà thôi, thấy không ạ? Đó, nghĩa là vừa được tình mà lại vừa được tiền đó, thì mấy cái người đàn ông này thật sự cũng không xứng đáng gì mà để cho chúng ta mà có thể níu kéo lại trong vấn đề tình cảm. Mà thưa bà Lý Lê như thế này, bà năm nay mới có 50 mấy tuổi thôi, 52 tuổi, ở bên Mỹ này 52 tuổi là bà còn trẻ nữa. Mà Bích Ti nghĩ rằng bà cũng có nhan sắc nữa, mà bà là một con người chí thú làm ăn nữa, thành ra bây giờ bà có một cái gia tài cũng khá. Thành ra bà phải nên giữ gia tài của bà lại, và bà phải nên giữ để cho cái cuộc đời mà còn lại của bà nữa, nhất là đứa con gái duy nhất của bà nữa, phải không ạ? Đó, thì theo Bích Ti nghĩ rằng là vấn đề tình cảm giữa mẹ con nó là thiêng liêng lắm. Mình thương một người nào đó mà cái người đó họ làm, nghĩa là cái vấn đề tình cảm mẹ con mình mà bị, nghĩa là bị rạn nứt ra, thì Bích Ti nghĩ rằng cái người đó không tốt đâu. Nếu mà họ thương mình thật tình á, thì họ phải làm sao mà để cho họ được tình cảm người con mình, mà hơn nữa là để cho mẹ con nữa được gắn bó với nhau, chứ không nên chia rẽ cái tình cảm của mẹ con ra. Thì đó với thật tình là cái người đàn ông họ thương yêu mình thật tình, thưa bà. Đó, đừng có mù quáng, đúng là như vậy, mình phải lấy cái lý trí để mà trên cái tình cảm. Đó, lý trí phải đi trước cái chuyện tình cảm, chứ còn mà một phút ngã lòng, một phút yếu lòng mà mình để cho cái chuyện tình cảm này nó vượt quá cái lý trí đi thì Bích Ti nghĩ rằng nó không được đâu, thưa bà. Đó, mình phải mạnh mẽ lên trong vấn đề này. Nếu bà đã hỏi, không hỏi ý kiến Bích Ti thôi, chứ mà bà đã hỏi ý kiến rồi thì riêng Bích Ti thì Bích Ti say no. Đó, bởi vì Bích Ti đã nhìn thấy chung quanh và chính những người thân trong gia đình Bích Ti bị những cái cảnh như vậy nữa rồi đó thưa bà. Dạ, có những người thân gia đình của Bích Ti đã cho mượn ngục một người bạn thân 45.000 đồng. Đó, ông ta bây giờ đang ở bên bên Oklahoma đó. Dạ, lúc mà thân với nhau lắm thì người ta đang kẹt tiền, thì người bên này ấy, người thân của Bích Ti cho mượn 45.000 đồng. Đó, và mỗi tháng lúc đầu thì ông ta nói thôi bây giờ ông ta trả mỗi tháng là mấy trăm đồng mấy gì tiền lời đại khái là như vậy đó, để giúp cho ông ta để làm ăn buôn bán. Thì người bạn bên này ấy, người ta giữa bạn bè thân thích người ta cho mượn. Trong vòng có hơn một năm hay là hai năm gì đó thì ông ta coi như là cũng khai thua lỗ. Rồi từ đó giờ đi ông ta lặn luôn, gọi điện thoại hoài không được. Đó. Mà bên này chẳng lẽ mỗi lần như vậy mình bay về mất bao nhiêu tiền máy bay rồi. Thành ra thời gian qua lại rốt cuộc không tìm ra được số phone của ông ta, vợ chồng ông ta đã biến mất ly luôn. Thành ra là người thân của Bích Ti mất 45.000 đồng vì cái người bạn này họ lặn luôn. Đó, thành ra nếu mà hỏi ý kiến Bích Ti, Bích Ti bảo say no, Bích Ti không có cho mượn tiền. Nếu Bích Ti có, Bích Ti cho, nghĩa là theo khả năng của mình thôi, mình giúp một ít thôi. Cho luôn đi, đừng có mượn cái gì hết trơn á. Đó, thì may ra còn được tình bạn. Vâng, thì đó là những ý kiến mà của Bích Ti và những ý kiến ít nhất là bữa nay có trên 10 quý vị gọi vào. Bích Ti cảm ơn rất là nhiều. Thứ nhất là anh Hòa đã làm tiên phong đi đầu và mọi người đều theo ý của anh Hòa hết, hầu như là như vậy đó. Cảm ơn anh Hòa rất là nhiều nha. Và mong rằng tất cả các quý vị thân thương của chương trình chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi chương trình hàng tuần. Và Bích Ti mong rằng mọi người đều được khỏe mạnh hết trong cái dịch 19 này. Thời tiết bắt đầu nắng lên hết rồi. Và Bích Ti đi đường, Bích Ti thấy rất là đông người. Nhất là cái bệnh viện Bích Ti làm ngày hôm nay đó. Trời ơi, nó đông kinh khủng luôn. Người ta đi vào mà bây giờ người ta không sợ vi khuẩn Vũ Hán nữa, mà người ta đi vào emergency rất là nhiều. Chứ ngày trước á, cả tháng trước á, là emergency người ta cũng thật sự là ra là cũng vắng lắm, bởi vì người ta sợ đi vào rồi lây bệnh trong này nữa. Nhưng mà bắt đầu hôm nay với tư thế họ bắt đầu phấn khởi lại rồi, thì chúng ta trong cuộc sống chúng ta có những cái tinh thần chúng ta rất là quan trọng, và chúng ta nên hăng hái và chúng ta nên vui vẻ và đừng có sợ nó để chúng ta nghĩa là đánh bại nó được. Vâng, và Bích Ti xin cảm ơn sự lắng nghe nãy giờ của tất cả quý vị và góp ý kiến nữa, và Bích Ti hẹn gặp lại vào trong chương trình kỳ tới. Cô Bích Ti cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên rất nhiều đã điều khiển chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn chị Bích Ti rất nhiều, và cảm ơn quý khán giả đã tham gia vào chương trình chiều hôm nay. Dạ vâng, chương trình đến đây xin phép được tạm dừng và xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng như gặp lại chị Bích Ti chương trình này vào lần tới chị nhé.
Dạ vâng.